số 4 nhỏ, phương thuốc thần diệu để cai thuốc phiện. Ngàn vạn phần chẳng được thêm một vị thuốc nào khác vào. Hễ thêm vào thì bài thuốc không còn linh nghiệm nữa. Nha phiến gây hại, những người bị mắc hại chẳng biết là bao nhiêu. Những đồng bào có chí thường muốn cai nghiện, nhưng khổ vì không có phương thuốc tốt lành. Gần đây, những thuốc hoàng để cai thuốc phiện bán trên thị trường phần nhiều bỏ thêm chất độc ma phi, tức morphine. Tuy có thể đè nén được cơn thèm thuốc, nhưng người dùng bị hại càng quá hơn nữa. Nay, phương thuốc thần diệu này giản tiện, dễ chế biến, có lợi, không gây hại. Chỉ mong sao những ai có chí cai hút nha phiến đều mau chiếu theo toa mà uống, bách phát bách trúng, muôn vàng phần chớ coi thường. Toa thuốc như sau: cam thảo Radix glycis 8 lạng, xuyên bối mẫu Bulbus fertilizer hosa 4 lạng, đổ trọng Euchromia unmoist oliver 4 lạng. Một lạng hay một lượng gồm 10 tiền, tùy theo địa phương mà chênh lệch từ 36 đến 40 gram. Hiện thời, tại Trung Hoa Đại Lục quy định một lạng là 50 gram, trong khi Đài Loan và Hương Cảng quy định một lạng là 37.429 gram. Cách uống như sau: 3 ngày đầu, mỗi ngày dùng một lạng thuốc cao, bỏ thêm một tiền thuốc phiện. Ngày thứ 4, 5, 6, cứ mỗi một lạng thuốc cao, bỏ thêm 8 phân thuốc phiện. Một phân là 1 phần 10 tiền, khoảng từ 3.7 gram đến nửa gram, tùy theo dùng hệ thống đo lường của Trung Quốc hay Đài Loan. Ngày thứ 7, 8, 9, cứ mỗi lạng chỉ thêm 6 phân. Đến ngày thứ 10, 11, 12, cứ mỗi lạng bỏ thêm 4 phân thuốc phiện. Đến ngày 13, 14, 15, mỗi một lạng thêm 2 phân thuốc phiện. Đến ngày 16, 17, 18, mỗi lạng thêm 1 phân thuốc phiện. Sau ngày 18, cứ mỗi lạng thêm 1 phân thuốc phiện. Lại uống 7 ngày, sau đấy không cần thêm thuốc phiện vào nữa. Uống xong thuốc cao này, bệnh nghiện tự dứt, không khó chịu cũng như chẳng bị hết thảy bệnh vặt. Thật là phương thuốc kỳ diệu. Cai nghiện xong chớ hút lại. Yêu tiết quan âm thời gian, bảo dưỡng tinh thần, hết sức cầu mong. Trong lúc đang uống thuốc cai nghiện phải kiêng chất chua. Biện pháp phòng ngừa: nếu đang cai nghiện mà nảy sinh những bệnh tật khác, thì với mỗi lạng thuốc cao, chiếu theo kỳ hạn mà tăng thêm một phân thuốc phiện, chớ bỏ quá nhiều, tự nhiên bệnh sẽ lành, vạn người chẳng sót một ai. Phương thuốc này trị lành rất nhiều người, có kẻ mỗi ngày hút 2-3 lạng thuốc phiện, uống vào một liều đều dứt được cơn nghiện. Chẳng những không sanh bệnh tật, tinh thần lại còn mạnh mẽ, cực kỳ linh nghiệm. Số 5 nhỏ, nguyên bạc, lời bạc cho bộ Tăng Quản Văn Sao. Bài này do Từ Văn Úy viết. Pháp sư Ấn Quang, pháp danh Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, nghĩa là thường hổ thẹn, là người huyện Cáp Dương, tỉnh Thiểm Tây, trụ tích tại lầu Tàng Kinh của chùa Pháp Vũ Phổ Đà, đời hiếm người biết đến. Năm Giáp Dần 1914, cư sĩ Cao Hạc Niên đem mấy thiên trong văn sao của sư đăng tải trong Phật Học Tùng Báo. Úy tôi nhận lấy đọc, chắp tay hoan hỷ, than là chưa từng có. Đại pháp suy kém, lúc này là cùng cực, Chẳng ngờ trong đời còn có bậc đủ chánh tri chánh kiến như thầy tôi. Tiếp nối huệ mạng của Phật chính là đây. Văn của sư không một chữ nào không có lai lịch. Sự thâm nhập được hiển lộ, phù hợp khéo léo với thời cơ, quả thật là thuốc tốt lành thích ứng căn bệnh trong đời mạt pháp vậy. Mùa xuân năm Mậu Ngọ 1918, suốt năm đã thu thập dò hỏi được 20 thiên văn chương, bèn đem in ở kinh đô, đó là bộ sơ biên. Quay về ý kiến sư tại Phổ Đà, tôi thu thập được khá nhiều bản cảo, lại được những người quen biết bè bạn sao lại những thư của sư gửi cho xem. Mùa thu năm Kỷ Mùi 1919, tôi lại đem những bản đã sao lục hay giữ được gồm 38 thiên in thành bộ tục biên. Mùa đông năm ấy đi cứu tế trở về Nam, tăng tục miền Nam tìm đọc sách ấy càng nhiều, bèn thương lượng với Thương vụ Ấn Thư Quán in lại để lưu truyền rộng rãi. Lại được ông Trương Văn Lôi ra sức thu góp rộng rãi, cùng với ý tôi tiếp tục thu nhập bản cảo, tổng cộng tăng thêm 34 thiên. Do ba vị Châu Mạnh Do, Châu Xích Manh, Hoàng Ấu Hy kết hợp bộ sơ biên và tục biên, phân loại sắp xếp theo thứ tự, giảo duyệt cặn kẽ, so với hai lần in trước lại càng hoàn thiện hơn. Sách soạn thành, kính cẩn ghi lại duyên khởi như thế đó. Trọng Đông, giữa mùa đông năm Canh Thân 1920, từ Văn Úy ở Chiết Tây kính đề. Số 6 nhỏ, công đức in tạo kinh tượng. Hoằng Nhất Thích Diễn Âm dạy Đại Cương, Hoằng Thật Vưu Tích Âm diễn dịch. Chúng sanh trầm luân trong biển khổ, ắt phải nhờ vào thuyền từ cứu tế, sau này sẽ có lúc được độ thoát. Phật Pháp hóa đạo trong thế gian, hoàn toàn cậy vào kinh tượng để duy trì, hầu truyền đăng cho vô tận đời sau. Bởi lẽ ấy, phàm những ai có thể phát tâm đối với kinh Phật, tượng Phật, hoặc khắc, hoặc chép, hoặc tạc, hoặc đắp, hoặc thếp vàng, hoặc vẽ vời, các cách in tạo như thế, hoặc cạn kiệt tâm mình, một mình ra sức lo liệu, hoặc vì sức mình chẳng đủ, bèn khuyên rộng rãi mọi người, hoặc lưu thông những kinh tượng người khác đã in tạo để cúng dường, hoặc thấy người khác vừa in tạo bèn tán trợ hoặc hoan hỷ, thì công đức của những người ấy đều thật rộng thật lớn, chẳng thể dùng toán số tầm thường để tính toán được. Vì sao vậy? Phật lực vô biên khéo dẹp các khổ, chúng sanh vô lượng nghe pháp khó lắm. Nay những người gây công đức in tạo ấy khai thông cầu pháp, hoằng dương sự giáo hóa rộng lớn, thí rộng khắp bè báu, giúp khắp những ai hữu duyên. Tâm lượng ấy rộng lớn, quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, công đức ấy cũng rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn. Kính đem những lời vốn do kinh dạy, nêu đại lược 10 lợi ích lớn, kính cẩn dùng lời văn nông cạn để lần lượt trình bày như sau. Thứ nhất, các thứ tội lỗi đã tạo trước đây, hễ nhẹ bèn lập tức tiêu diệt, nặng thì cũng chuyển thành nhẹ. Tham sân si là chủng tử tạo nghiệp, thân khẩu ý là cơ quan để làm ác. Đêm thanh tự kiểm điểm, đời này đã phạm nhiều tội chẳng thể tính được. Nếu gộp những tội đã phạm trong nhiều đời, thì tội nghiệp đã tạo nhiều như núi băng nơi xứ lạnh, chẳng thể không sợ hãi. Tuy nhiên, tội tánh vốn không, nếu giấy động tâm cơ chuộc tội, thệ nguyện lưu thông thánh kinh, trang nghiêm tượng Phật, thì núi băng tội ác một khi gặp phải huệ nhật lẽ nào chẳng tiêu giảm không dấu vết ư? Thứ hai, thường được các thần thiện thần ủng hộ, hết thảy tai nạn ôn dịch, nước lửa giặc cướp đao binh lao ngục đều chẳng bị hứng chịu. Những thứ ác báo trong nhân gian không gì chẳng phải là do ác nghiệp đã tạo trong nhiều đời. Thiện lực trong một niệm có thể xoay chuyển được lòng trời. Tu hành thiện nghiệp phải bắt đầu từ chuyện thuận tiện, dễ làm nhất là công đức thù thắng do in tạo kinh tượng mà làm, sẽ cảm động những vị thần tốt lành nên được họ hộ vệ. Điều này quả thật có mối quan hệ lợi ích lẫn nhau. Bởi lẽ, dù là thần đạo hay thiên đạo, nói theo Phật Pháp, đều bị túc nghiệp sai sử, chưa thoát khỏi cái nhân khổ luân chuyển bao kiếp. Do vậy, khi Đức Như Lai thuyết Pháp, thường có vô số thiên thần cung kính ủng hộ. Khi Ngài A Nan kết tập kinh, tứ đại thiên vương nâng án, in tạo kinh tượng là chuyện chư thiên long thần hoan hỷ phi thường. Do công đức này cảm được những vị thần tốt lành thường ủng hộ cho, hết báo thân này lìa các tai ách. Đây là chuyện phải như vậy, chứ không phải nhờ may mắn mà được các thần ủng hộ đâu. Thứ ba, oán đối đời trước đều được lợi ích nơi Pháp, được giải thoát, vĩnh viễn tránh khỏi nỗi khổ tầm thù báo phục. Hết thảy các thứ hành vi ngang ngược kết oán như tranh giành, ghen ghét, dối trá, vu hãm, cướp đoạt, tàn sát vân vân trong thế gian không gì chẳng bắt nguồn từ ý niệm tự tư tự lợi. Phật Pháp lấy phá trừ ngã chấp làm công trình bậc nhất để cứu khổ, gột sạch nạn. In tạo kinh tượng lợi ích khắp nhân gian là công đức pháp thí chẳng thể nghĩ bàn, ảnh hưởng rất rộng. Một giọt mưa pháp thừa sức dập tắt lửa sân oán đối nhiều đời, hóa thù thành ân, chuyển họa thành phước. Quyền ấy có bao giờ chẳng do chính ta thực hiện đâu. Thứ tư, dạ xoa ác quỷ chẳng thể xâm phạm, rắn độc cọp đói chẳng làm hại được. Hạnh xấu keo tham là cái nhân sâu xa khiến đọa lạc trong quỷ đạo. Lửa sân vô minh là điềm gây nên tai ương độc trùng. Kết oán nhiều đời, tầm thù trăm kiếp. Ác duyên chưa chín mùi, mặc ý tiêu dao. Đến khi cơ hội đã tới, nhờ ai giải cứu đây? Quỷ mị xâm hại, cọp rắn bức bách. Nghiệt do mình tự gây chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Người tu kinh sợ, in tạo kinh tượng, hành sám hối tội sẵn. Do vậy, dù có ác duyên cũng đều được tiêu trừ. Nếu lâm vào hiểm địa, liền hóa thành đường bằng phẳng. Thứ năm, tâm được an ủi, ngày không hiểm sự, đêm không ác mộng, vẻ mặt tươi sáng, khí lực sung mãn, việc làm tốt lành thuận lợi. Trần thế đông người, mười phần có đến bảy tám phần gặp cảnh kinh hãi, ưu phiền, nghi ngờ, buồn bã, áo não, oán hận, thống khổ. Trong một đời chúng ta, trong mười phần có đến bảy tám phần lâm vào cảnh kinh hãi, ưu phiền, nghi ngờ, buồn bã, áo não, oán hận, thống khổ. Ấy là vì chấp ngã. Những gì ở ngoài ta đều đứng vào vị trí đối lập, một mình kháng cự mọi người, nguy ngập hết sức. Huống chi dục tâm khó thỏa giống như hang sâu, vô sự lại tự khuấy rộn mình, không gió cũng nổi sóng. Đấy chính là lý do hình là đầm tội, thân là gốc khổ vậy. Phật Pháp khéo diệt các gốc khổ, những người in tạo kinh tượng sẽ được đượm pháp mà thông sáng, hoặc ngầm được gia bị trở thành thông suốt nhanh lẹ, các chướng tiêu sạch, tâm yên thần khỏe, thân sắc tươi nhuận là chuyện chắc chắn vậy. Thứ sáu, chí tâm phụng pháp, dẫu không mong cầu, tự nhiên cơm áo dư dật, gia đình hòa mục, phước thọ dài lâu. Cư xử với người, thấy biết chỉ một niệm chân thật. Hễ có việc gì cần làm, bèn làm ngay, không suy tính, không mong cầu. Phát tâm thật chân thành, thiết tha, vận dụng hết sức lực, tự nhiên thành tựu thật cao trỗi. Đối với việc in tạo kinh tượng, chí thành ngút trời, người chí tâm phụng pháp, thực hiện bằng lòng chân thiết khẩn khoản như thế, dẫu chẳng tính đến công đức, mà công đức đạt được quả thật không hạn lượng. Ở đây chỉ nói lên một phần phước thế gian người ấy đạt được mà thôi. Tự nhiên mỗi một điều đều đạt đầy đủ, không chút khiếm khuyết. Nếu lại có người tâm ôm hy vọng rồi mới làm điều thiện, do phát tâm không chân thiết, kết quả liền nhỏ nhoi, mỏng manh, ấy là điều có thể đoan chắc. Tuy nhiên, một niệm lành, một đồng nhỏ nhặt, đều chẳng luống uổng, đều có vô lượng quả thù thắng. Ví như một hạt thóc gieo xuống đất màu mỡ, một biến thành trăm, sau năm lần biến đổi, bèn hóa thành trăm vạn triệu. Người tạo công đức hoằng pháp, há chẳng thể có kế sách lớn lao, không có quyết tâm như vậy sao? Thứ bảy, lời nói việc làm khiến trời người hoan hỷ. Đến bất cứ đâu, thường được nhiều người dốc lòng thành yêu mến, hâm mộ, cung kính lễ bái. Đời trước mang lòng ganh ghét, thốt lời phỉ báng, nêu chuyện ác của người, bộc lộ chỗ dở của người, thỏa ý một chốc, chết đi trầm luân trăm kiếp, thảm khổ muôn bề, chịu đủ hết thảy ác báo. Một mai sanh trong nhân gian, nhân duyên xấu hèn, đi đến bất cứ đâu đều bị chán ghét, làm bất cứ chuyện gì đều không kết quả. Nhưng người hoằng dương Phật pháp đã gieo nhân lành từ đời trước, giữ tấm lòng báo ân, mang tâm niệm lợi lạc mọi người, hoặc tịnh tam nghiệp, tạo công đức chép kinh vẽ tượng, hoặc bỏ ra nhiều tiền để làm công đức in kinh tạo tượng, sẽ đạt được phước thù thắng chẳng thể tính lường. Hiện tại hết thảy mọi người kính yêu người ấy vốn là do công đức hoằng pháp trong đời trước mà ra. Sau này hết thảy những người khiến đại chúng vui mừng kính trọng quả thật cũng là do công đức hoằng pháp trong hiện tại mà ra. Trồng cây gai được gai gốc, trồng sen được ngó sen, mỗi một hậu quả đều do mình gieo trồng vậy. Thứ tám, ngu chuyển thành trí, bệnh tật thành khỏe mạnh, khốn đốn chuyển thành hanh thông. Làm thân phụ nữ thì đến khi báo hết, nhanh chóng chuyển thành thân nam. Đời trước keo lận trong việc dạy dỗ, cũng như phóng túng buôn lời bán pháp, mặc sức hủy bán người có đức, thì tội nặng trầm luân, ắt phải chịu về sau, lại còn bị quả báo nhiều kiếp ngu xuẩn vô tri. Đời trước vì bụng miệng tham lam nên mặc sức giết hại muôn thú chim chóc, cũng như từng làm phường chài đồ tể thợ săn đầu bếp, cũng như từng nắm quyền chế tạo hung khí, hỏa khí, độc dược vân vân, trợ giúp cho sát nghiệp hung ác của người khác được thành tựu, thì sau khi tội nặng trầm luân đã trả hết, lại còn phải bị quả báo nhiều kiếp tàn phế bệnh ngặt. Đời trước tham dục không nhàm, chỉ biết bóc lột người để béo thân mình, keo tiết tàn tệ, chẳng chịu mở túi tiền chu cấp, thì sau khi trả hết tội nặng trầm luân, lại còn bị quả báo nhiều kiếp bần cùng khốn khổ tai ách. Đời trước tri kiến hẹp hòi, mang tâm vua vậy, xảo ngôn bóng bẫy, giấu giếm, thêu dệt dối trá, lựa dịp đưa đẩy, đo lường thiếu hụt, chần chừ lười nhác, dựa dẫm thành tánh, phiền não cấu nặng nề, oán hận phẫn nộ dễ phát, tâm đố kỵ sâu dày, tình dục lừng lẫy, thì sau khi trả hết tội nặng trầm luân, lại còn phải nhiều kiếp mắc báo làm thân nữ. Chỉ có Phật Pháp khéo cởi gỡ các ràng buộc. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Núi tội muôn nhận, nhận là đơn vị đo lường thời cổ, một nhận bằng khoảng chừng 8 thước tàu. Dứt niệm liền không. Do vậy, nhờ công đức vô thượng của việc kiền thành lưu truyền kinh Phật, trang nghiêm tượng Phật, tội tích lũy từ quá khứ tự nhiên giảm trừ, phước thù thắng trong vị lai ngầm được viên mãn thành tựu. Thứ 9, vĩnh viễn lìa ác đạo, thọ sanh trong thiện đạo, tướng mạo đoan chánh, thiên tư siêu việt, phước lộc thù thắng. Hết thảy hàm linh, xả thân, thọ thân qua lại trong 6 đường như bánh xe quay. Ngàn đời vạn kiếp thường trong cảnh mộng, làm thiện không ngừng, tội hết ắt thăng lên. Kiêu căng phóng túng quên gốc, gieo nhân đọa lạc. Làm ác lắm nổi, phước hụt, thọ tổn trăm ngàn vạn lần. Ác báo thật đáng kinh hãi. Địa ngục ngạ quỷ và súc sanh đọa trong 3 đường ác, muôn kiếp trầm luân. Khó được dễ mất, thân người như vậy đó. Tạo nghiệp thập thiện, tu hành ngũ giới, sanh trong trời người, túc phước chẳng nhẹ. Chư Phật Như Lai thương lẫn xót đều sâu, rộng thuyết pháp cho. Đầu tiên chú trọng việc nhiếp tâm, chánh niệm vô tác, lìa cấu vượt trần. Vì thế in tạo kinh tượng thì khế hợp tâm Phật. Chỉ mang ý nguyện nhỏ nhặt này đã gieo nhân phước. Từ đấy về sau làm bậc tái lai, các phước trọn đủ, lỗi lạc siêu quần. Thứ 10, có thể làm các thứ thiện căn cho hết thảy chúng sanh, dùng tâm chúng sanh làm đại phước điền, đạt vô lượng quả thù thắng. Sanh ở nơi đâu cũng thường được thấy Phật nghe pháp, mãi cho đến khi tam huệ rộng mở, tự chứng lục thông, mau được thành Phật. Thời Đức Phật có những người trong một thành khó có thể nhiếp hóa được. Phật nói những người ấy có duyên với Ngài Mục Kiền Liên. Do đó, Phật bèn sai Ngài Mục Kiền Liên qua đấy. Dân chúng toàn thành quả nhiên đều dốc lòng nhận lãnh sự giáo hóa. Các đệ tử hỏi Phật về nhân duyên ấy. Phật dạy, trong kiếp xưa, Mục Liên từng làm tiều phu. Một ngày nọ lên non đốn củi, kinh động vô số ong bay tán loạn. Thế thật hung hăng, toan đến xâm phạm. Mục Kiền Liên răn chúng đừng hành hung, lại còn khuyên nhủ rằng, các ngươi đều có Phật tánh, mai này nếu ta thành đạo sẽ độ các ngươi. Này dân chúng trong thành ấy chính là hậu thân của bầy ong khi đó, do Mục Kiền Liên từng phát một niệm độ hết thảy nên có duyên với họ. Gieo nhân trong nhiều kiếp trước, một mai cơ duyên chín mùi, thâu được quả thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn này. Do đây mà thấy, chúng ta trong nhiều đời, trải qua nhiều thời đại, nơi nơi từng tiếp xúc vạn loại, mỗi mỗi đều có duyên với ta. Tâm địa hết sức linh diệu của mọi chúng sanh đều có thể làm phước điền vô thượng cho ta và người cùng được lợi. Ta đã gieo rắc hạt giống phước đức trong tâm điền của mỗi một chúng sanh, thì mỗi một chúng sanh đều có đại duyên với ta. Trong tâm điền của hết thảy chúng sanh đã kết vô lượng quả phước to lớn. Tuy nói là thành tựu quả phước lớn lao vô lượng, đời không thể hết, nhưng nói đó chính là gieo nhân cho phẩm vị diệu trang nghiêm trong thời kỳ đạo quả thành thục cũng không phải là không đúng. Vả nữa, chúng ta trước hết phải đối trị sao cho tâm điền của chính mình thanh khiết để tiếp nhận vô thượng pháp bảo của mười phương tam thế chư Phật Như Lai, tạo thành chủng tử để thoát thai đổi cốt, chuyển phàm thành thánh. Thân ta có đại nhân duyên với mười phương tam thế chư Phật Như Lai, mỗi một công đức thù thắng nơi biển nguyện của chư Phật đều nhiếp trong tâm ta. Nguyện của ta và nguyện của Phật không sai biệt. Từ nguyện của chư Phật cùng nhiếp thọ, nhân trùm biển quả, quả thấu nguồn nhân, vô biên phước thù thắng được kết tạo trong chân tâm, in tạo kinh tượng hoằng pháp lợi sanh ngày hôm nay. Phổ nguyện hết thảy hiện tại, vị lai, hữu duyên khéo tìm phước điền, khéo léo thắng duyên, chớ mặc cho diệu dụng quan âm cực hảo hiện tiền, như nước cuồn cuộn trôi qua trước mắt, chảy qua dưới chân.